This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hòa Tính mời quý vị đến với phần tìm hiểu thêm của nhà văn Sơn Nam, nói về truyền thống gia đình ở phía Nam Việt Nam, tức là truyền thống Nam Việt Nam về gia đình, về tất cả chúng ta hiểu thêm về ở gia đình như thế nào, thì mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, truyền thống gia đình hình thành từ cái kinh tế nông nghiệp. Nói đến cái truyền thống, cái nền nếp là chúng ta nhắc nhở được đến tất cả những cái hủ tục, những cái tập tục được noi theo rất là liên tiếp qua những cái biến cố của lịch sử. Lắm khi cái người noi theo lại không ngờ mình đã theo cái truyền thống đó lâu rồi. Nói chung thì trong nước Việt Nam thì truyền thống nó vẫn giống nhau, nhưng vì cái hoàn cảnh rồi gia đình giàu nghèo, phân tán, ly tan, khả năng liên lạc, cho nên có khác về cái vấn đề chi tiết thôi. Ở phía Nam, như quý vị thấy, sớm bị đô thị hóa, lại xáo trộn về chiến tranh của nửa thế kỷ trước, thời kỳ xây dựng lại gặp những cái vấn đề khan hiếm tất cả mọi thứ. Thưa quý vị, về già ai cũng muốn về truyền thống xưa, nhưng mà nhà chật thì làm sao mà bài biện được bàn thờ tổ tiên. Ngày giỗ thì khó nhắc nhở con cháu, cho nên quy tụ lại cho nó ấm cúng. Rồi những dịp cưới hỏi, lắm khi thì đại gia đình đoàn tụ để mà chung vui. Rồi khi mà gặp ma chai nữa, hay hoặc là việc nhắn tin, rồi khả năng tài chánh lắm khi nó khó khăn đối với người trong thân tộc. Thêm cái trường hợp thì gia đình có người di tản, rồi đi đây đi đó, rồi chỉ là nhắn tin muộn màng, rồi gửi ảnh, gửi video, như quý vị cũng đã thấy. Sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị đến với những cái vấn đề khái quát này, mà cũng sẽ có dựa theo cái cuốn mà Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Cái Bính để khẳng định một vài nét. Thì nói chung ra thì cái vấn đề cha mẹ trong cái truyền thống của gia đình thì người ta gọi chung cha mẹ là ba má thôi, phải không thưa quý vị? Mà ít gọi là tía má lắm. Tía là tiếng Tàu, gọi bố lắm khi là đùa cợt nữa. Đó, thân mật nữa, đặt tên cho con thì không còn là một cái kiêng kỵ như trước nữa. Vì tiếp xúc với thành thị, thêm cái ảnh hưởng chiến tranh, thì ai cũng muốn con mình mang tên đẹp, tên con trai, gợi một cái sự dũng mãnh, cố gắng. Vì vậy lắm khi đặt tên con là Hùng, Dũng này nọ. Con gái thì gợi vẻ đẹp như là Thúy, Hoa, Đào, phải không thức Việt? Thời trước, thời xa xưa, của những năm 1930-40, ở nhà quê thì thường kiêng cử, sợ ma quỷ quấy rối, cho nên đặt tên con với những cái tiếng xấu xí như là thằng chùa, con vẹo, thằng đen, hay hoặc là sợ đông con, nuôi không sợ, cho nên gọi là Út, rồi là Út Nhất, Út Nhì, hoặc là Út Thôi, Út Hết, phải không thưa quý vị? Nay thì những cái tên xấu cũng không còn nữa, gọi cha mẹ bằng anh chị để phòng ma quỷ, con ranh, con lộn, hay hoặc là gọi cha mẹ là cậu mợ, gần như là không còn thông dụng cho cái khoảng thời gian sau này nữa. Và trong cái vấn đề mà truyền thống gia đình, hay hoặc là nề nếp gia đình của người Việt Nam, thì chúng tôi thấy xin được nói đến cái vai trò của người con gái trong gia đình. Thì trên cái lý thuyết thì xã hội của người Việt Nam ta ngày xa xưa ta theo phụ hệ, nhưng mà ở Nam phần thì cái người con gái, người đàn bà lại nắm khá là nhiều những cái quyền hạn ở trong gia đình. Mẹ thì sinh đẻ, cha thì đau ốm, việc săn sóc thuộc về người vợ hay hoặc là người con gái. Nếu mà không có con gái thì con dâu, phải không thưa quý vị? Phu tử, tùng tử, kia là một cái lý thuyết. Và trong thực tế thì cha mất, mẹ cầm quyền. trừ trường hợp đặc biệt là mẹ nhường quyền cho con, mua bán nhà đất, cưới vợ gả chồng cho con cái. Trường hợp vắng cha thì vẫn là người mẹ quyết định. Bởi vì kinh tế, phải không thưa quý vị, lắm khi người đàn bà có hoàn cảnh làm vấn đề kinh doanh, lo cho gia đình, rồi chơi hụi hè, mở tiệm tạp hóa cho vai, rồi này nọ, rồi con mà được yêu thương, mà được mẹ yêu thương thì nhất định sẽ được chia phần gia tài nhiều hơn mấy đứa khác nữa, phải không thưa quý vị. Ngày giỗ trong gia đình thì người mẹ hoặc là người vợ có một cái phần sự là nhắc nhở cũng như là quyết định cái cách tổ chức lớn nhỏ cho cái buổi giỗ, buổi kỵ đó. Cái nền nếp này nó vô cùng quan trọng và được chứng minh trong tất cả những cái biến đổi của cái thời cuộc của Việt Nam của mình. Bởi lắm khi người vợ, người mẹ đốc thúc cho chồng con, lo cho việc nước, rồi sau này khi mà chiến tranh xong rồi, người chồng bị bắt thì cũng phải là phải đi thăm nuôi này nọ. Như quý vị thấy là mọi cái vấn đề cũng đều tập trung vào người vợ, cái gánh nặng của người vợ rất là nhiều, người con gái rất là nhiều. Rồi khi đặt tên con thì bao giờ cũng vậy, ở trên người chồng cũng luôn hỏi cái ý kiến của người vợ. Rồi cái việc bố trí bàn thờ thánh thần cũng như là Phật Chúa trong nhà thì thường là người đàn ông nhường quyền cho người vợ. Người đàn bà nói chung là săn sóc cái phần kinh tế gia đình để người đàn ông sẵn sàng lo việc ngoài xã hội. Còn cái việc cưới hỏi thì người Việt cũng tỏ ra khắt khe so với lại người Pháp hay hoặc là người Trung Hoa mà cư ngụ ở Việt Nam, phải không thưa quý vị? Quá bốn đời không nhận ra liên hệ huyết thống thì mới được cưới hỏi. Khác họ thì cũng dễ cưới nhau, nhưng mà bà con bên dì là con của hai chị em đó thì họ vẫn cấm kỵ. Cùng chung một họ nhưng ở địa phương thì khác nhau thì cũng rất là dễ cưới hỏi lắm thưa quý vị. Vâng, đó là cái phần mà Hòa Tính muốn gửi đến cho quý vị, người cái vai trò của người con gái ở trong gia đình. Trước đó thì cái vấn đề cha mẹ, cái tên cha tên mẹ thì gọi là như thế nào, như quý vị cũng đã biết trong cái truyền thống gia đình của người miền Nam, Việt Nam của chúng ta. Bài này là của Sơn Nam viết trình bày gửi đến cho chúng ta. Và tiếp theo sau cái phần vai trò của người con gái trong gia đình, xin được gửi đến cho quý vị cái phần quan hệ của anh em. Kính thưa quý vị, thông thường thì anh chị em một cha khác mẹ, khác cha vẫn được đối xử rất là bình đẳng, không phân biệt, trừ cái ngoại lệ. Lắm khi thì đối với người ngoài gia đình thì anh em khác cha, khác mẹ luôn che giấu cái sự khác biệt ấy. Ai quá tò mò thì mới nói sự thật thôi. Còn đối với chị, đối với em gái, người anh hoặc là người em trai luôn kính nể, tránh sổ sàng, chửi mắng, rầy la, thô tục. Và lắm khi trong cái việc chia gia tài thì dành ưu tiên cho chị hoặc là cho em gái. Cha hoặc là mẹ mất thì cái sự gắn bó của anh em dòng họ là một cái nguyên tắc biểu lộ sự hiếu thảo. Đó là trong cái quan hệ anh em của cái truyền thống, cái nề nếp của người miền Nam Bộ, người miền Nam phần là như vậy ở trong gia đình, thưa quý vị. Còn nói về đám giỗ của người miền Nam thì như thế nào, thì lễ giỗ trong gia đình là một cái lễ khó bỏ qua được. Theo cái nguyên tắc thì nếu mà ở gần nhau thì anh em thường tổ chức giỗ cha mẹ hoặc là ông bà ở nhà nào mà rộng rãi nhất, phải không thưa quý vị? Có người trưởng thượng đầy đủ uy tín với đại anh em, rồi cũng tùy hoàn cảnh thôi. Anh chị em góp công sức, rồi cái dịp tốt, rồi để cho bà con anh em gặp mặt nhau vui vẻ trong một buổi góp công sức vẫn quan trọng như là tiền bạc. Thời xưa con gái không được làm đám giỗ cha mẹ mình ở nhà chồng, nhưng mà ngày nay thì người chồng thường vui vẻ làm lễ giỗ cho cha mẹ vợ tại nhà mình luôn. Đó là Hoàng Tính đang nói về cái vấn đề mà đám giỗ của cái người miền Nam, thưa quý vị ha. Rồi thờ cúng ông bà thì phải chăng đó là một cái dạng tôn giáo dân gian không? Nhiều nhà nghiên cứu cũng đã bàn cãi, đã bảo là tôn giáo tức là đạo thờ cúng ông bà thì ai là cái người chức sắc. Như là trường hợp thượng tọa trụ trì ở chùa hoặc là linh mục cai quản cái giáo xứ bên đạo Thiên Chúa vậy đó. Dứt khoát cũng đã có câu trả lời, đó là người con trưởng nam, đúng hơn là cái người giữ gìn cái hương hỏa được cha mẹ chỉ định hay hoặc là anh em ủy quyền, là cái người chủ lễ với cái quyền hạn gần như tuyệt đối. Thí dụ là quy định cái thời điểm cử hành, rồi mời khách quan trọng đến dự, rồi có thể đó là bạn thân của người quá cố, người mà gia đình chịu ơn, rồi cũng có thể là đưa thực đơn cúng dỗ, cúng về lại cái món ăn mà người quá cố thích. À, đó. Rồi thắp nhang trước tiên để mà khai mạc cái lễ dỗ, rồi sau đó thì anh chị em mới thắp nhang sau. Có thể là người trưởng nam nghèo túng, thất học, nhưng mà anh em dòng họ vẫn phải tôn trọng và vẫn phải kính nể. Và tiếp theo đó là ra lệnh chấm dứt cái lễ dỗ và dọn mâm cỗ. Thì trên cái nguyên tắc hương hỏa là cái ngọn đèn, tức là thép nến, thưa quý vị, gọi là hương hỏa. Nó luôn cháy ngày đêm, và cái nén hương trên bàn thờ tiêu biểu cho một cái sự trường tồn của dòng họ. À, ngày nay thì đơn giản hơn lắm, thắp ngọn đèn trứng vịt rồi đốt ngang từ cái ngọn đèn, không được tùy tiện dùng cái hộp quạt cá nhân mà đốt đó thưa quý vị. Đó là Hoàng Tính nói đến cái vấn đề mà đám dỗ trong cái truyền thống, cái nề nếp của người miền Nam phần được nhà văn Sơn Nam viết ra như vậy. Và tiếp theo sau cái phần mà cúng quẩy đám dỗ này thì nhà văn Sơn Nam viết đến về cái mối quan hệ với xã hội. Thì thưa quý vị, ở nông thôn thì ngày xưa thì cùng làng xóm thì giúp đỡ nhau nhiều lắm. Nay thì như quý vị thấy thì cuộc sống cũng đã đô thị hóa, tuy chịu nhiều ảnh hưởng của đô thị, vai trò của gia đình với xã hội thì cũng vẫn quan trọng thôi, và cũng tham gia những công tác xã hội. Rồi nhà bên cạnh có đám tang nên bày tỏ một cái sự cảm thông, không gây ồn ào, ví dụ như vặn máy thu thanh hoặc là băng nhạc lớn tiếng, hay hoặc là vào ngày thường ít giao thiệp nhưng mà dịp này thì cũng nên đến để mà viếng tang gia, hay hoặc là dịp cưới hỏi nữa, nếu mà nhận được thiệp mời thì nên cố gắng mà tham dự. Thường đó là dự cái phần tiệc tùng chung vui, tránh đưa trẻ con còn nhỏ tuổi tham dự tiệc cưới của người mà không thân thiết, tránh gây ồn ào, hay hoặc là tránh chiếm một cái phần ăn trong những cái dịp cưới hỏi chung với nhau như vậy. Mà mình đến mình dự đó thưa quý vị, hay hoặc là tham dự đám tang người quen biết là một cái điều rất là tế nhị lắm. Nên xem có nhận phúng điếu bằng tiền hay không, xem phong tục của gia đình có tang, rồi đối với người lớn tuổi hoặc là bà con xa gần thì từ đôi ba năm qua lễ lại trước quan tài cũng đã trở nên rất là quen thuộc, bởi vì đó cũng là một cái sự biểu lộ cái lòng thành kính, cái lòng an ủi khổ chủ thay cho cái lời nói, phải không thưa quý vị? Thì nói về những cái nghi thức này, những cái truyền thống của người Nam, chúng thấy cái nghi thức này lại trước quan tài cũng rất là thông thường lắm. Lại hai lại, hiểu ngầm là sẽ trở lại khi mà di quan, rồi lại bốn lại là hiểu ngầm là sẽ không trở lại đó. Lắm khi họ lại ba lại thay vì bốn, thì mình cũng phải hiểu ngầm là cha mẹ mình còn sống, chừa một lại cho cha mẹ mình đó. Hay hoặc là cái người đồng tuổi thì cứ lại thôi, người quá cố nhỏ hơn một tuổi thì vẫn lại. Nếu mà tang gia có bố trí cái bàn Phật bên cạnh, trước tiên thì nên cắm nhang trên bàn Phật thưa quý vị. Rồi hay hoặc là thắp nhang, nếu mà nhang bốc cháy trên ngọn không được dùng miệng để mà thổi cho tắt, mà phải quơ lại cái tay của mình đó, bởi vì họ sợ ô uế thưa quý vị. Và sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cũng nhà văn thân Sơn Nam, khi nói đến cái nề nếp cũng như là cái truyền thống của người Nam phần, nhà văn Sơn Nam có viết đến cái thực chất cũng như là cái biến dạng của các món ăn ở phía Nam phần. Thì món ăn Nam phần hay người ta gọi là Nam Bộ cũng rất là đa dạng lắm, thay đổi cũng tùy cái giai đoạn ngắn dài. Chúng ta phải tự gom lại những cái nét lớn, chúng những cái điều mà nó không đơn giản. Qua thời gian ta nêu lên một vài nét định hình như sau thưa quý vị ha. Đầu tiên, nếu mà chúng ta nói về cái món ăn thì chúng ta phải biết ăn lúc nào, cử nào. Đầu tiên đó là ăn sáng đi. Ăn sáng thì lót lòng còn gọi là điểm tâm, không nằm trong cái đề mục cốt yếu của những cái món ăn. Mà nếu là nhà nông hoặc là gia đình khá giả thì cái người lao động thường ăn 3 bữa, buổi sáng, bữa xế trưa và cái bữa tối, bằng không thì họ chỉ là 2 bữa thôi. Buổi sáng thường thả nổi cho từng người liệu định thưa quý vị. Ngày xa xưa, thập niên năm 30, 40 thì nhiều gia đình khá giả chúng tôi khá giả thì chúng tôi còn thấy là còn duy trì cái kiểu mà lót chiếu rồi ngồi ăn ở trên đất. Có lẽ theo cái ảnh hưởng của người Chàm, cái kiểu mà ăn trên bộ ván đó, rồi ngồi xếp bằng như là chẳng còn thấy ở gia đình trung lưu miền quê nữa. Ngồi trên bộ ván thì phải theo cái tư thế xếp bằng quen thói, cho nên khi ngồi ở trên ghế dễ mỏi chân lắm. Và lại cái bộ ván ngày nay mắc tiền, còn cái đi băng thì lại là quá nhỏ hẹp, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là tuy tiếp xúc với lại Tây Phương từ cuối thế kỷ thứ 19, người Việt vẫn bảo lưu cái cách ăn cơm với đũa, và nếu cần chan hoặc là cần húp thì họ dùng cái muỗng riêng hay hoặc là muỗng chung cũng có nữa. Nước mắm thì thường thì họ chấm chung, chung một chén cho nhiều người. Trong khi người Trung Hoa, người Hoa sống ở miền Nam thì rất là kỵ dùng cái muỗng công cộng lắm. Tha hồ thọc đũa của nhiều người trong tô canh. Nhưng mà chan húp thì mỗi người một cái muỗng riêng. Trong cái vấn đề những cái món ăn, ăn uống thì họ không thích dùng nĩa thưa quý vị. Họ không thích dùng nĩa, ngoại trừ dùng nĩa nhỏ để mà ghim những cái miếng trái cây như là xoài đã gọt sẵn chẳng hạn. Gần như là tuyệt đối không dùng cây dao nhỏ để mà cắt thịt. Con vật đã bị giết, cắt ra từng miếng rồi, pha chế rồi mà còn lại bị cắt nữa thì nó tàn ác và nó thô thiển đối với cái người ngồi bên cạnh quá. Nếu mà cần thì cắt sẵn trước khi mà đem ra dĩa, như là trường hợp thịt bò lúc lắc chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là ảnh hưởng của Tây Phương, chị thấy trong cái trường hợp là ăn cơm tấm, ăn cơm bì, sau này đó mới có thôi. Cái ngày xa xưa làm sao có cơm tấm, cơm bì, gọi nôm na là cơm dĩa. Theo tối thiểu thì đây là một cái kiểu trình bày gọn do cái người Hải Nam Trung Hoa bày ra từ trước của những năm 1945, gọi là cơm xào thưa quý vị. Người Hải Nam hồi thế kỷ thứ 19, vì ở đảo, ở một cái hải đảo mà gần Hương Cảng, đã chọn cái nghề nấu bếp cho tàu buôn Tây Phương đi theo tàu biển đó thưa quý vị. Về món ăn phía Nam phần, theo cái nghĩa mà cái vùng Sài Gòn và đồng bằng phía Nam thì có thể chúng ta chia ra làm ba loại lắm, nhiều lắm thưa quý vị, mà Hòa Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói của lần sau, để mời quý vị nghe tiếp về những cái nề nếp, cái truyền thống của người Nam, hay hoặc là những cái phong tục và của nhà văn Sơn Nam đã viết ra cho chúng ta, mà Hòa Tính có dịp để Hòa Tính chia sẻ cho quý vị trong ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi.